truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 5 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Dự án nghĩa trang An Lạc Viên Indico Thái Nguyên được tỉnh ủy có chủ trương chấp thuận cho đầu tư xây dựng tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Đây là dự án có ý nghĩa và tầm quan trọng về an sinh xã hội. Do đó, thành phố quyết tâm thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để dự án nhanh chóng được thực hiện.
Thêm một vụ vận chuyển phủ tạng lợn không rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối bị lực lượng chức năng bắt giữ và tiêu hủy kịp thời.
Để cuộc bầu cử tới đây diễn ra an toàn, đúng pháp luật và thật sự là ngày hội non sông, những ngày này công tác chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại của quốc gia đang được Đảng ủy Đại học Thái Nguyên chỉ đạo các trường thành viên thực hiện. Chuyên mục Đảng và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về công tác chuẩn bị bầu cử tại đảng bộ này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Nhằm giúp các thành viên bầu cử của tổ bầu cử, ban bầu cử và ủy ban bầu cử của thành phố Thái Nguyên nắm chắc các công việc thực hiện trong ngày bầu cử, tránh những sai sót trong quá trình thực hiện công tác bầu cử. Trong 2 ngày 4 và 5 tháng 5, Ủy ban dân thành phố tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tham gia lớp tập huấn có trên 500 đại biểu là tổ trưởng, thư ký của 209 tổ bầu cử, thành viên các ban bầu cử, ủy ban bầu cử các xã, phường và thành phố Thái Nguyên. Tại lớp tập huấn, các học viên được tổ công tác bầu cử của thành phố hướng dẫn một số nghiệp vụ trong công tác bầu cử như cách thức tổ chức lễ khai mạc và quy trình kiểm phiếu. Nhiệm vụ quyền hạn, công việc của tổ bầu cử, của ban bầu cử, ủy ban bầu cử giới thiệu mẫu trang trí, khu vực bên ngoài và bên trong phòng bỏ phiếu. Ngoài ra, các đại biểu còn được hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm phiếu, cách thức lập biểu mẫu, v.v.
Chiều ngày 4 tháng 5, thành phố Thái Nguyên tổ chức họp ban chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án nghĩa trang An Lạc Viên Indico Thái Nguyên tại thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, trưởng ban bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án chủ trì hội nghị. Dự án nghĩa trang An Lạc Viên Indico Thái Nguyên đã được tỉnh ủy Thái Nguyên có chủ trương chấp thuận cho đầu tư xây dựng tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên với quy mô gần 26 ha do công ty cổ phần tập đoàn Indico làm chủ đầu tư và giao cho thành phố Thái Nguyên thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Dự án bao gồm đài hóa thân hoàn vũ và nghĩa trang phục vụ nhu cầu an táng của người dân. Tại hội nghị, các đại biểu có mặt đều bày tỏ sự nhất trí, quyết tâm cao trong việc thực hiện dự án nghĩa trang An Lạc Viên Indico Thái Nguyên tại thành phố Thái Nguyên, đồng thời nêu lên những ý kiến nhằm đẩy nhanh quá trình thực hiện dự án và thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, như cần tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa để tạo đồng thuận cao trong nhân dân vùng ảnh hưởng của dự án, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực hiện dự án và quan tâm hỗ trợ việc làm cho những gia đình nằm trong vùng dự án có thành viên trong độ tuổi lao động. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa và tầm quan trọng trong an sinh xã hội đối với thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung. Do đó, thành phố quyết tâm thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để dự án nhanh chóng được thực hiện.
Mới đây, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện xử lý và tiêu hủy kịp thời trên 150 kg phủ tạng lợn không rõ nguồn gốc tại khu vực chợ Túc Duyên thuộc tổ 5 phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Đối tượng vận chuyển số nội tạng trên là Ngô Văn Thắng, sinh năm 1989, thường trú tại Đồng Đăng, Lạng Sơn. Số nội tạng này được đựng trong 3 thùng xốp đang trên đường di chuyển bằng xe máy về Lạng Sơn. Toàn bộ số nội tạng lợn đã hư hỏng, bốc mùi hôi thối. Theo lời khai của đối tượng, số nội tạng trên được thu mua tại các điểm giết mổ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và thu gom mang về Lạng Sơn. Tại cơ quan chức năng, đối tượng Ngô Văn Thắng đã không xuất trình được giấy tờ tùy thân, nguồn gốc xuất xứ, giấy kiểm dịch. Ngay sau khi tiến hành thu giữ, kiểm tra hàng hóa, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số nội tạng trên. Trước đó, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên cũng phát hiện và tiêu hủy 260 kg phủ tạng lợn không rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối.
Ngày 4 tháng 5, Hội Người Cao Tuổi phường Gia Sàng tổ chức đại hội giữa nhiệm kỳ 2016-2021. Thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 5 của Hội Người Cao Tuổi phường được tổ chức vào tháng 12 năm 2014. Ban chấp hành Hội Người Cao Tuổi đã bám sát nội dung nghị quyết và quy chế hoạt động toàn khóa sau gần nửa nhiệm kỳ. Hội đã kết nạp mới trên 170 hội viên, nâng tổng số hội viên lên trên 1.400 hội viên. Phát huy vai trò người cao tuổi, hội viên người cao tuổi phường luôn gương mẫu chấp hành đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Nhiều hội viên còn tích cực tham gia xây dựng kinh tế. Hiện hội người cao tuổi phường có 23 hội viên là chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, 25 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, thành phố và cấp phường. Nhiều hội viên tham gia giữ các chức vụ chủ chốt của tổ dân phố như bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, đại biểu hội đồng nhân dân, chi hội trưởng của các tổ chức chính trị xã hội, v.v. Hội viên người cao tuổi phường còn tích cực tham gia vào phong trào văn hóa văn nghệ như tham gia các câu lạc bộ cầu lông, bóng bàn, đi xe đạp, dưỡng sinh, võ thuật, thơ ca, v.v. Công tác chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi được các chi hội tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời. Đại hội đã thông qua nghị quyết với các chỉ tiêu bổ sung như kết nạp mới 150 hội viên, hàng năm có từ 92 đến 95% hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 70% hội viên trở lên đạt danh hiệu tuổi cao gương sáng tiêu biểu, 100% chi hội đạt tuổi cao gương sáng tiên tiến trở lên, v.v.
Ngày 4 tháng 5, Hội Phụ nữ phường Túc Duyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào phụ nữ phường Túc Duyên đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều chương trình hoạt động được đẩy mạnh, thu hút 100% hội viên tham gia, nhất là chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Hội đã tạo điều kiện cho gần 70 hội viên được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, hội đã phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á triển khai có hiệu quả chương trình tiết kiệm tại hai tổ vay vốn. Từ chương trình này, đến nay hội đã tiết kiệm được gần 400 triệu đồng, giải quyết cho gần 50 lượt hội viên vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Cũng trong nhiệm kỳ, nhiều câu lạc bộ và mô hình phụ nữ được thành lập và hoạt động có hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của mỗi hội viên về thực hiện nhiệm vụ công tác hội cũng như góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, v.v. Với những kết quả đạt được, trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Túc Duyên liên tục được Hội Liên hiệp thành phố Thái Nguyên tuyên dương khen thưởng, nhiều chi hội phụ nữ tiêu biểu được các cấp hội tặng bằng khen, giấy khen. Tại đại hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Túc Duyên đã đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời bầu ban chấp hành khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 29 đồng chí.
Sáng 4 tháng 5, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thi giáo viên làm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi cấp thành phố năm học 2015-2016. Hội thi năm nay thu hút 42 giáo viên tổng phụ trách đội đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại hội thi, các thí sinh sẽ thi 4 nội dung: đề tài, bài thi kiến thức nghiệp vụ, thi kỹ năng và thi năng khiếu. Điểm mới của hội thi năm nay là ở nội dung đề tài, các thí sinh sẽ phải xây dựng mô hình hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng về lĩnh vực công tác đội và phong trào thiếu nhi. Ở phần thi kỹ năng, ngoài đánh 3 bài trống, chào cờ, chào mừng và hành tiến, các thí sinh sẽ thực hành nghi thức đội theo sửa đổi bổ sung, cách thức hướng dẫn cho đội viên. Nói về ý nghĩa của việc tham gia hội thi, thí sinh Mai Việt Hà, giáo viên tổng phụ trách đội trường tiểu học Hương Sơn cho biết.
Ngày hôm nay thì được tham gia cái hội thi giáo viên làm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2015-2016. Thì cá nhân tôi là một giáo viên làm tổng phụ trách thì tôi cũng thấy rằng là hội thi này thì cũng là một dịp hết sức là quan trọng, cũng như là một cơ hội để cho bản thân mỗi một giáo viên tổng phụ trách chúng tôi để mài rũa bản thân mình, cũng như để trau dồi thêm kiến thức và cũng cùng nhau giao lưu học hỏi thêm kinh nghiệm, nhằm sau khi kết thúc hội thi và trong những thời gian sau chúng tôi sẽ mang cái kiến thức từ này để áp dụng vào thực tế tại liên đội, tại cơ sở. Thì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để đem lại kết quả tốt, đạt được kết quả tốt nhất trong hội thi này.
Ngoài ý nghĩa trên, hội thi còn là hoạt động thường niên được ngành giáo dục đào tạo tổ chức nhằm tuyển chọn và tuyên dương giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi, đồng thời lựa chọn đội ngũ giáo viên tổng phụ trách đội cốt cán tham gia các hoạt động phong trào lớn của toàn ngành. Hội thi sẽ kéo dài đến hết ngày 6 tháng 5 năm 2016.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù các phương tiện thông tin đại chúng đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi một số hộ dân sống cạnh khu vực bãi đổ thải của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Khánh Hòa, khi mùa mưa bão đang đến gần, nguy cơ sạt lở càng lên cao, những người dân vẫn từng ngày sống trong sự lo lắng phấp phỏng. Bài viết của phóng viên Hồng Thương.
Gia đình bà Nguyễn Thị Quế, xóm 14B, xã Phúc Hà, chỉ nằm cách chân bãi đổ thải của mỏ than Khánh Hòa khoảng 30 mét, nhưng gia đình bà cùng những hộ xung quanh lại nằm ngoài vùng quy hoạch di dời của mỏ. Vậy là bao ngày tháng qua, gia đình vẫn phải sống, sinh hoạt trong sự nguy hiểm. Vừa cầm chổi quét sân, bà vừa nói, ngày nào cũng quét 4 đến 5 lần mà chỉ sau 30 phút là sân nhà đã dày lớp bụi. Nói về nỗi khổ khi sống trong môi trường ô nhiễm và nguy hiểm luôn rình rập, bà Quế nói.
Cái bãi thải thì nó quá cao nên là cái mùa mưa bão này là rất là lo sợ. Những hôm mà do mưa to gió lớn nên là gia đình rất lo, là chỉ sợ là bãi thải nó sạt lở xuống rồi muốn di chuyển đi nơi khác, kiểu mình ở gần đây nên là mình cuộc sống của mình lúc nào mình cũng lo sợ, muốn cho nó cuộc sống nó không có những cái sự đe dọa như này này, thế nên là cho nó an toàn để mình cuộc sống của mình đấy.
Trao đổi với ông Phạm Quốc Hội, bí thư chi bộ 14B được biết, xóm 14B hiện có 17 hộ dân nằm cách chân bãi đổ thải của mỏ chỉ trong vòng bán kính 50 mét. Mặc dù trước đây điểm bãi đổ thải này là một trong 7 điểm bãi đổ thải nguy hiểm có thể mất an toàn, song không hiểu vì lý do gì mà cách đây một năm mỏ lại thông báo khu vực này lại là khu vực an toàn.
Xóm chúng tôi có 17 hộ dân nằm rất gần ở chân bãi thải, cho nên chúng tôi muốn đề nghị cấp trên cũng bây giờ những cái đề nghị cấp trên có cái biện pháp cũng như nghĩ xí nghiệp mỏ than Khánh Hòa để giải phóng mặt bằng để cho chúng tôi, để cho 17 hộ dân này đến nơi chỗ ở mới được an toàn hơn.
Hơn 2 tháng nay, gia đình bà Phạm Thị Kim, xóm 13, đang ngày đêm phải hứng chịu tiếng ồn và bụi bẩn do mỏ than Khánh Hòa đổ thải ngay trước cửa nhà. Theo bà Kim, trước khi đổ thải, chính quyền xóm, Ủy ban nhân dân xã và mỏ than Khánh Hòa đã thỏa thuận thống nhất không đổ thải gần khu vực này. Tuy nhiên, họp thống nhất vẫn chỉ trên giấy tờ, còn việc đổ thải thì vẫn được mỏ duy trì suốt ngày đêm.
Tôi thì ở gần chân bãi thải như này mà đến mùa mưa bão thì lo lắng lắm. Tại vì là cái nguy cơ sạt lở nó rất cao. Đêm mà có mưa, có bão là chúng tôi không ngủ được. Ước nguyện của gia đình là muốn di dời đến chỗ ở mới. Thế mà không chuyển được đến chỗ ở mới thì bây giờ chúng tôi muốn là mỏ than Khánh Hòa là làm chạy từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối để các cháu còn học hành. Đêm chúng tôi còn nghỉ ngơi.
Đây mới chỉ là 2 trong tổng số 72 hộ dân nằm cách bãi đổ thải của mỏ than Khánh Hòa trong vòng bán kính 50 đến 100 mét. Tuy nhiên, tất cả các hộ dân này đều không thuộc diện được đền bù, giải phóng mặt bằng. Bởi theo lý giải của mỏ than Khánh Hòa, thì những khu vực đổ thải này đều an toàn và không có nguy cơ sạt lở. Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Hà, toàn bộ khu vực bãi đổ thải của công ty than Khánh Hòa nằm trên đất của xã Phúc Hà. Sau sự cố tại mỏ than Phấn Mễ, công ty than Khánh Hòa cùng chính quyền thành phố và các ban ngành chức năng đã di rời toàn bộ trường học, trạm y tế, trụ sở Ủy ban nhân dân xã và một số hộ dân cách xa khu vực bãi đổ thải. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn gần 100 hộ dân dọc tuyến đường từ xóm 8 đến xóm 14B nằm trong khu vực nguy hiểm nhưng lại nằm ngoài vùng quy hoạch đền bù của mỏ than Khánh Hòa.
Mặc dù địa phương thì cũng đã xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phân công các cái bộ phận chuyên môn cùng phối hợp cùng với công ty Khánh Hòa để thường xuyên kiểm tra các cái sự cố có thể xảy ra để cảnh báo nhân dân. Tuy nhiên thì để đảm bảo cái an toàn cho các cái hộ dân sống xung quanh khu vực bãi đổ thải thì về phía địa phương cũng rất mong là các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra cái dịch động của bãi thải. Cũng các cái vị trí mà có thể gây mất an toàn thì cũng sớm có kế hoạch để di chuyển các hộ ra khỏi khu vực để đảm bảo an toàn cho người dân.
Mùa mưa bão đang đến gần, để tránh nguy cơ mất an toàn đối với các hộ dân sống quanh khu vực bãi đổ thải của công ty than Khánh Hòa, thiết nghĩ chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của thành phố Thái Nguyên cần phối hợp với mỏ than Khánh Hòa có phương án sớm di dời những hộ dân hiện đang sống gần chân bãi đổ thải, tránh tình trạng mất bò mới lo làm chuồng.
Chuyên mục Đảng và cuộc sống.
Chuyên mục Đảng và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đang đến gần. Trong những ngày này, cùng với các cơ quan ban ngành địa phương trong tỉnh, công tác chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại của quốc gia cũng đang được Đảng ủy Đại học Thái Nguyên chỉ đạo các trường thành viên thực hiện, nhằm đảm bảo cho ngày bầu cử tới diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội non sông.
Là một trong những đại học vùng trọng điểm của cả nước, với hệ thống các trường đại học cao đẳng đa ngành, đa lĩnh vực, mỗi năm Đại học Thái Nguyên thu hút khoảng 60.000 học sinh sinh viên từ các tỉnh, thành của khu vực phía Bắc và miền Trung nhập học tại các trường thành viên. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp lần này, số lượng lớn cử tri là học sinh sinh viên lại thường xuyên biến động về nơi cư trú là vấn đề đặt ra đối với ban giám đốc, ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử các cấp của toàn đại học. Đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành và chính quyền các địa phương nơi Đại học Thái Nguyên và các trường thành viên đóng chân. Nắm bắt được vấn đề này, ngay từ khi triển khai công tác bầu cử và mới đây nhất là vào giữa tháng 4 vừa qua, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên đã họp bàn và thống nhất việc lập danh sách cử tri là học sinh sinh viên với các phường, xã và các trường đại học cao đẳng trên địa bàn. Các phương án phát sinh trong quá trình lập và niêm yết danh sách cử tri, diện học sinh sinh viên tại các địa bàn có đông cử tri là học sinh sinh viên như phường Quang Trung, phường Tân Thịnh, xã Quyết Thắng cũng đã được xây dựng cho phù hợp với tình hình thực tế và nhằm đảm bảo quyền bầu cử của mỗi cử tri. Nói về việc phối hợp này, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Tính, Phó hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên cho biết.
Nhà trường cũng đã rà soát lại toàn bộ những cái danh sách mà ngoại trú để làm sao mà những cái danh sách này nó chuẩn tới cái mức cao nhất, gửi đến các cái tổ dân phố, gửi đến các cái khoa chuyên môn để các khoa có thể nhắc nhở sinh viên thực hiện cái quyền nghĩa vụ công dân của mình. Nếu mà sinh viên có những cái có cái tình huống bất ngờ có thể xảy ra mà không tham gia bầu cử được ở nơi mình cư trú tại địa phương thì có thể là đến để xin cái giấy giới thiệu tại địa phương để đi đăng ký bầu cử ở nơi khác. Nhưng sản phẩm cuối cùng là sinh viên phải nộp lại cho nhà trường là cái thẻ cử tri đã được đóng dấu là đã tham gia bầu cử.
Do đa số cử tri là học sinh sinh viên đang theo học tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn đều trong độ tuổi từ 18 đến 22, nên cơ bản cử tri đều là lần đầu tiên được đi bầu cử. Chính vì vậy, Đảng ủy Đại học Thái Nguyên đã có những chỉ đạo định hướng về công tác tuyên truyền cho tất cả các đơn vị thành viên. Nói về công tác này, Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Kim Vui, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho biết.
Để chuẩn bị cho công tác bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp và bầu cử Quốc hội, thì Đại học Thái Nguyên trước hết là cũng tham gia các những cái chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân về cái cách thức tổ chức, rồi thì triển khai các những hoạt động trước bầu cử đến cán bộ, công nhân viên và học sinh sinh viên. Thì sinh viên là những cái lớp tri thức trẻ, thì có thể nói rằng là đây cũng là những cái em lần đầu tiên đi cầm cái lá phiếu bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp cũng như là bầu cử Quốc hội. Cho nên là chúng tôi cũng biết là có thể có những em có những bỡ ngỡ trong vấn đề về hiểu biết về luật pháp cũng như là thể lệ bầu cử. Thì chúng tôi cũng đã tổ chức cho các đơn vị tuyên truyền tới các em về những cái luật. Và hiện nay đang chuẩn bị cho các em tìm hiểu và sẽ tổ chức một cái diễn đàn là mang tính chất gọi là vừa giao lưu nhưng mà đồng thời vừa tìm hiểu về cái luật bầu cử cho đoàn thanh niên, để giao cho đoàn thanh niên và sẽ cùng với tỉnh đoàn tổ chức. Và trong cái thời gian ngắn tới thì coi như sẽ có một cái đêm dã hội tìm hiểu về cái luật bầu cử và kết hợp với lại giao lưu văn nghệ của Đại học Thái Nguyên tổ chức và phối hợp với sự chỉ đạo của tỉnh đoàn. Chuyên đề chỉ có tìm hiểu về cái công tác bầu cử.
Trên tinh thần định hướng tuyên truyền của cấp ủy Đảng Đại học Thái Nguyên, các trường thành viên đều có những cách tuyên truyền phù hợp để nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của mỗi cử tri là học sinh sinh viên đối với cuộc bầu cử. Với nhiều hình thức như tuyên truyền bằng trực quan, cấp phát tài liệu về bầu cử tới từng khoa, tổ chuyên môn, tăng cường tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh nội bộ, các tổ chức đoàn thể, hội sinh viên, các nhà trường còn lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi lên lớp hay tại các cuộc họp và chương trình ngoại khóa của học sinh sinh viên. Được tham gia các hoạt động tuyên truyền của ban chấp hành đoàn trường trong nhiều ngày qua, sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Yến, lớp văn K50D và sinh viên Nguyễn Tiến Sự, lớp sử K49B, trường Đại học Sư phạm cho biết.
Thời gian gần đây thì ở các tuyến phố cũng như là sân trường thì có rất nhiều các poster áp phích về kỳ bầu cử sắp tới. Và em cảm thấy đây chính là một hình thức tuyên truyền trực quan rất là tích cực đối với sinh viên chúng em, và chúng em được nhìn tận bằng mắt, được lắng nghe bằng tai, như vậy thì cái việc ý thức nó được tự giác nâng cao hơn.
Ở trường thì em cũng là một cán bộ lớp, cũng được rất may là được trực tiếp qua các văn bản nhà trường giao xuống là tuyên truyền cho các bạn sinh viên trong lớp, thì đấy cũng là hình thức để giúp các bạn trẻ và gần gũi hơn các bạn trẻ, để các bạn trẻ có thể ý thức hơn được quyền và trách nhiệm của mình về cái việc bầu cử đại biểu hội quốc hội cũng như đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.
Là môi trường có đông học sinh sinh viên nên công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội cho cuộc bầu cử sắp tới cũng đang được các nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng và triển khai nhiều giải pháp thực hiện. Nói về nội dung này, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Nông, Phó hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cho biết:
Nhà trường đã chủ động phối hợp với địa phương, cụ thể là Ủy ban nhân dân huyện và các phường xã xung quanh, và đã có một cuộc họp để chuẩn bị rà soát công tác chuẩn bị an ninh. Chúng tôi chủ động tất cả các cái giải pháp từ công tác đảm bảo an ninh, cháy nổ, phòng chống tất cả các công việc để đảm bảo công tác đều tiến hành tốt đẹp. Đối với nhà trường thì đang chủ động tất cả các công việc và thông báo tất cả các cái sinh viên trên địa bàn, đặc biệt chú ý là đối với sinh viên của các cái trường đại học khác, các đơn vị khác mà đang cư trú trên địa bàn, để đảm bảo một cái cuộc chuẩn bị của phiếu bầu cử hội đồng nhân dân các cấp đạt được cái hiệu quả.
Hiện nay các công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại khu vực Đại học Thái Nguyên đang được tích cực chuẩn bị và hoàn thiện. Theo thông báo từ Ban chỉ đạo bầu cử Đại học Thái Nguyên, đến thời điểm hiện tại, 11.894 trên 48.752 sinh viên nội trú đăng ký tham gia bỏ phiếu tại 10 điểm bầu cử trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là xã Quyết Thắng, phường Quang Trung, phường Tích Lương và phường Thịnh Đán. Có thể nói, với sự chuẩn bị tích cực và trách nhiệm cao của toàn Đảng bộ Đại học Thái Nguyên cùng ý thức về quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử của tất cả các em học sinh sinh viên sẽ là tiền đề quan trọng chung tay cùng Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Đảng và cuộc sống.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 5 ngày 6 tháng 5 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 77-82%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.
Này, sao mới sáng ra mà ngoài kia có gì ầm ĩ thế nhở?
À, tôi thấy cả xóm đang mang điện thoại đi ủng hộ người chưa có điều kiện dùng điện thoại ông ạ.
Tôi cũng nghe loa phát thanh xã nói có chương trình gì mà tặng máy. Là cái này hả ba?
Nó đi ông, đây là chương trình của Viettel. Ông có máy cũ không dùng nữa là đem tặng bà con, hoặc được đổi lấy điện thoại 3G có cảm ứng. Thằng Tèo nhà mình nó cũng đang mang máy đi đổi, lấy cái máy gì mà chỉ từ 660.000 đồng thôi ông ạ.
Ôi chà, vừa giúp đỡ được mọi người mà lại được dùng máy xịn luôn. Thế này thì bà con tha hồ cập nhật tin tức nông sản này, rồi nghe nhạc xem phim bà nhi.
Đúng rồi đấy ông ạ. Thôi tôi ra đấy đây, bà Tám bà đang chờ ngoài cổng kia kìa.
Tôi còn một cái điện thoại cũ, bà mang ra tặng giúp tôi luôn với nhá. Chi tiết liên hệ tổng đài 1800 8168.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Dạ xếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm, tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ, vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động. Trên xe có Wi-Fi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Tuyệt đấy, nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Cô gọi ngay đi!
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Time City, Big C Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian. Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943/BHXH/CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% chế độ. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của Bảo hiểm y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân.
Chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Xin kính chào và hẹn gặp lại.